ะโมอะยิดาภะ
Kính bái bạch
như vị pháp sư cùng chư đại chúng,
chương trình của Niệm Phật Đường tiếp tục trong đề tài hướng dẫn khai thị cho người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin các quý vị cho các con được tiếp tục A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay, chúng ta bàn khá nhiều về người tu hành mắc vãng sanh. Trong đó có rất nhiều lý do, như niềm tin không đủ mắc vãng sanh. Người có niềm tin đủ nhưng mà thực hành không chuyên nhất cũng mất vãng sanh. Rồi hồi sáng này chúng ta nói người niệm Phật mà sợ chết cũng bị trở ngại mất vãng sanh. Trong đó thì người sợ chết là một cái ách nạn rất là lớn đối với công cuộc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư tổ hầu hết đều nhắc đến điểm này. Thiện đạo đại sư ngài nhắc hai điểm để được vãng sanh. Thứ nhất là khuyên người bệnh khi bệnh chuốc đừng sợ chết. Điểm thứ hai là phải nhất tâm lại niệm câu danh hiệu Phật A Di Đà để cầu tiếp dẫn về Tây Phương. Hai cái điểm chính: một người đã đi theo pháp môn niệm Phật mà còn sợ chết thì thật sự là cái chướng ngại vô cùng lớn. Mà như hồi sáng mình nói, người sợ chết thì nhất định phải chết, trong khi người niệm Phật là cầu sanh, hay nói là cầu vãng sanh. Cầu sanh tức là cầu không chết, tại vì chúng ta về trên Tây Phương không còn chết. Mà chư tổ nói người quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, thì nếu mà niềm tin vững vàng, nếu mà cầu vãng sanh tha thiết là cầu thực chứ không phải cầu giả, thì người đó thì nhất tâm được trong câu A Di Đà Phật, và bắt đầu từ đó người đó không còn chết nữa. Cho nên cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn không có chết. Thực sự, nếu thực sự là mình niệm Phật, nếu thực sự là mình tu hành, tức là tu thân trong cái tu tử, thì bắt đầu người đó không chết, gọi là pháp môn bất tử. Có nhiều người sợ bệnh thì bị bệnh, bệnh nó trói mình chữ queo luôn. Cho nên người mà nhất định biết niệm Phật thì không còn bệnh nữa. Tại vì sao? Tại cái bệnh của thế gian mà nó càng nặng thì cái chuyện vãng sanh của bệnh nó càng mạnh. Cái bệnh càng ngặt nghèo thì con đường đi về Tây Phương của mình càng sớm. Như vậy thì mình có chết đâu. Cái bệnh là cái cục thịt này nó bệnh, chứ còn cái tâm chúng ta đâu có bệnh. Khi đi về Tây Phương là cái tâm ta đi về Tây Phương, chứ đâu phải cục thịt này đi về Tây Phương. Như vậy thì rõ ràng là càng bệnh chừng nào ta thấy càng không bệnh chừng đó, vì ta chuẩn bị gọn gàng nhanh chóng để đi về Tây Phương thành đạo. Bắt đầu từ đó ta không còn tử sanh, bắt đầu từ đó ta thần thông đạo lực, bắt đầu từ đó ta đi 10 phương pháp giới cứu độ chúng sanh, ta đâu phải chết. Cho nên là người sợ chết, tức là còn mê mờ tham khẩm thế gian. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Mình nói gọn gọn chút, tất cả đều do ý định của mình như thế nào. Ý định của mình là muốn sống thêm một chút nữa, tức là muốn bám cái thế gian này. Xin thưa, mình sinh ra trong đời này là do thọ nghiệp. Thọ nghiệp là cái nghiệp nó kinh cho mình để mình thọ nạn. Mình không cưỡng chế được, tại vì mình không phải là chư đại Bồ Tát. Không muốn ở thì ta đi, không muốn đi thì ta ở trên mày. Và người đó không có như vậy, mà ta hoàn toàn không định được gì cả. Tức là sao? Là thọ mạng của mình để mình thọ nghiệp 50 năm 2 ngày thì đúng 50 tuổi thêm 2 ngày nữa mình ta đi, hoàn toàn không tưởng được. Chỉ khi nào mình gọi là thành Bồ Tát rồi thì đó đã bỏ 2 ngày đi ta đi trước 2 ngày cũng được. Nếu mà người ta cầu nhiều quá thì mình thêm 4 ngày nữa cũng được, thành ra là 50 năm 4 ngày. Còn người đã thọ nghiệp thì định nghiệp này nó đã định rồi. Đã định rồi thì dạy gì mà ta lo, dạy gì mà ta sầu với căn bệnh. Chính vì vậy mà khi hiểu được đạo rồi, người ta an nhiên tự tại trước tự tại. Có nghĩa là họ coi cái chuyện thân này ở lại hay thân này đi không có một mảy may nào sợ sệt. Chính vì tâm này gọi là cái tâm định, chứ không phải là định ở cái chỗ nào khác hết trơn. Mình muốn đem cái chuyện này mình khai thị, mình dẫn giải cho một người bệnh hiểu được cái chuyện này, xin thưa rằng không phải dễ đâu, khó vô cùng. Tại vì sao vậy? Tại vì trong lúc mà mình tới mình khai thị cho người đó, người đó đang chìm trong nghiệp khổ rồi. Người đó đang chìm trong gọi là oan gia trái chủ chướng rồi. Nghiệp chướng là tung hoành ngang dọc rồi, nó kiềm chế gọi là cái tinh thần của người đó rồi. Cho nên ta dẫn giải cho người đó khó lắm. Như vậy nếu mà khai thị cho người bệnh, đợi cho đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới đến khai thị, thì hồi sáng này mình đã nói bất phước quá rồi, tai nạn nặng quá rồi, nghiệp chướng đã lớn quá rồi, đã tiêu tùng rồi, không còn cách nào cứu nữa. Như vậy thì làm sao? Xin thưa, tất cả đều phải làm trước hết. Tức là chúng ta đang khai thị cho nhau, khi ta còn ngồi được để mà tụng câu kinh, để mà niệm câu A Di Đà Phật, chứ không phải ta nằm xuống rồi mới kêu ban hồi niệm tới, hồi niệm hoàn toàn sai. Như vậy ta khai thì là khai thị ngay từ bây giờ. Mình tự xót mình thử coi, mình tu bao nhiêu năm mình còn sợ chết hay không? Nếu mà mình còn sợ chết thì như hôm trước mình đã nói, tại sao có nhiều người tu suốt đời mà sau cùng không được vãng sanh? Thì bây giờ có thêm một câu trả lời nữa rồi, là tại vì anh tu suốt đời mà anh còn sợ chết. Còn sợ chết anh còn bám theo cái thân, bám theo cái thân thì nhất định khi cái thân mà bỏ trong hồn, anh đứng lãng vang đó, con cái nó khóc anh cũng khóc theo, rồi con cái nó bê cái quan tài đi thì mình cũng đi theo. Khi nó bỏ xuống lỗ rồi thì mình biết sao, mình nhảy xuống, người ta lắp lại, người ta lắp lại thì mình bị đại nạn. Chính vì vậy mà mình không còn sợ chết nữa. Thì khi chết như vậy rõ ràng là một bài pháp. Bài pháp như thế nào? Cái thân mình chết bỏ trong hồn, nhưng mà mình còn sống, mình còn nghe đứa con khóc, mình còn nghe người ta tới với ta, rõ ràng mình còn sống. Mình còn sống tại sao không đi theo con đường vô tử vô sanh, là con đường niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy rõ ràng đâu phải đợi cho đến lúc bệnh rồi mình mới kêu người ta khai thị. Hãy khai thị ngay từ bây giờ đây, rõ ràng mình sẽ giải tỏa hết tất cả. Bây giờ trở lại vấn đề hướng dẫn khai thị. Có rất nhiều người nói bây giờ mẹ tôi không muốn niệm Phật, mẹ tôi sợ chết, làm sao đây anh? Tôi nói hãy về cố gắng loan truyền pháp hội niệm ra đi, những tọa đàm khai thị cho người ta nghe đi, những lời tổ nói về khai thị hộ niệm bản thân cho người ta nghe đi. Nếu bà già tôi không nghe thì sao? Thì mình nghe, mình mở cái tăng lớn lên mình nghe, mình cứ thành tâm mình nghe đi. Nhiều khi bà mẹ mình đi qua lại nghe, một lần một chút, một lần một chút, ngộ chắc. Mà xin thưa thật với chư vị, hãy bung cái pháp hộ niệm ra đi. Nhiều khi suốt ngày mình nói chuyện với cha mình nhàm chán cái câu chuyện của mình quá. Nói chuyện với mẹ mình cũng nhàm quá. Nhưng mà biết đâu khi đi chợ, ra ngoài chợ, vô tình một người nào đó, ta nói trời ơi giờ phép hội hay quá. Cái người ngoài chợ đó, ta vô tình đó lọt vào tai của mẹ mình giấc mình tỉnh ngủ. Nhiều khi cha mình rất nhỏ nhẹ, mình nói hoài không nghe. Nhưng mà trong lúc đi chơi bạn bè nào đó, một người bạn nào đó, trời ơi pháp hội hay quá hay. Tại sao thực sự là bất khả tư nghị? Một người đó người ta vô tình nói như vậy mà cha mình lại ngộ chắc. Cho nên hồi sáng tôi nói, muốn cho có người vãng sanh phải làm sao cho đại chúng biết được rất rõ về cái pháp hộ niệm, thì tự nhiên mình cứu được nhiều người, mình cứu luôn cả gia đình của mình, và nhiều khi sau này cứu ngay cho chính mình nữa. Một lần mà đi về Việt Nam, xin thưa thật với chư vị, người ta phát tâm, tôi xin ấn tống một ngàn đĩa vãng sanh, tôi xin ấn tống một ngàn cái phần nói chuyện này, tôi xin ấn tống một ngàn cái tội làm này, người ta ấn tống từng ngàn từng ngàn. Một ngàn đĩa nó là một cái thùng như giống bộ đồ cao như thế này, này, chứ không phải là lễ đâu. Mà tính chừng năm người như vậy là đầy cái xe rồi. Như như vậy đó, mà người mẹ của mình, người cha của mình, người anh của mình đi ra ở ngoài chơi, nghe người ta nói hộ niệm, giật mình tỉnh ngộ. Nhờ cái tỉnh ngộ đó mà mình mới cứu được nhiều người. Sở dĩ mà ở Việt Nam bây giờ người ta hưởng được cái lợi lạc này không phải là tự nhiên mà có đâu ạ. Mà tại vì những người đầu tiên khi mà người ta hộ niệm thấy cái thành quả bất khả tư nghị, người ta phát cái tâm ra vững vàng lắm. Có người mà nghe một người nào đó mới cái niệm Phật đường lên là họ nhào tới điểm trợ liền. Có một cái băng đĩa nào nốt vào hộ niệm là người ta phát tâm người ta làm liền. Ta làm như vậy cho nên bây giờ tự nhiên cái nhóm người ở đó người ta hướng được cái phước lợi này. Sau gần 10 năm mới có cái thành quả đó chứ đâu phải không đâu. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, muốn làm một cái công trình gì đó phải đổ mồ hôi ra, đổ nước mắt ra. Nhiều cái đắng cay nó đến với mình nhiều lắm. Nhiều khi mình có ngậm đắng nuốt cay để mà cứu người chứ không phải dễ dàng gì mới làm việc thiện mà đơn giản đâu. Mong cho chư vị phát cái tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sanh ra. Ngài Tịnh Không nói cứ lo cho chúng sanh đi, tự nhiên có Phật Bồ Tát lo cho mình. Đừng có lo cho mình nữa. Nếu lo cho mình là khác, lo cho chúng sanh là đại thiện. Đó là định nghĩa của Ngài Tịnh Không. Mong chư vị lấy cái đại thiện này để chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.